Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn là yếu hèn và các bạn là đồ bỏ. Rồi đừng tưởng lầm là các bạn là người hay. Cho nên các bạn phải đứng trong trung dung và làm một vị nhỏ nhất đi để các bạn tìm tới lớn nhất ở tương lai. Cho nên Thượng Đế cũng vẫn giữ luật hóa sanh tại thế mà ai thấy. Cho nên những vị tu đắc đạo nói Thượng Đế là ai, nhưng mà ai đã thâu đao được giá trị của Đông Phong. Đông Phong là giữ luật hóa sanh sanh tại thế, để cho chúng ta có cơ hội giữ cuộc. Khi các bạn trồng một cái cây mà nhờ phân bón nó lên, nó được lớn rộng và khai triển thành hóa khoe khoang tại thế, các bạn thấy cái sự siêu diệu cấu trúc đó ai đã làm? Nếu không có lần, không có phần thanh quan điển lành của Thượng Đế an chiếu, làm sao nó phát triển được? Cho nên ngày nay chúng ta tu tới điển giới, chúng ta mới phát giác trình độ cao siêu vô cùng của Thượng Đế. Chúng ta không có thể rờ mò được, không có thể tới được, nhưng mà chúng ta luôn luôn nung nấu đường đó để chúng ta diễn viên. Vì đó là bậc cha tình thương của chúng ta, một nhiên phụ đáng kính đang chuyển hóa và giáo dục cho chúng ta học từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực nọ. Tư tưởng của chúng ta hương thuộc, chúng ta thấy Ngài trong thân đã làm nhiều điều xứng đáng và xây dựng chúng ta tiến tới vô cùng. Chúng ta sẽ an tâm khi chúng ta biết được Ngài, và chính Ngài đang ở trong ta. Ngài ngự trong tâm thức của chúng ta. Ngài đã làm việc cho chúng ta và làm việc cho tất cả mọi người tùy theo trình độ sẵn có của chúng ta. Lúc nào cũng hợp thờ, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng cởi mở. Vô giới, các bạn thấy rõ chưa? Cho nên các bạn thiền trước khi hành học 5 phút, 10 phút. Ngày nay các bạn ngồi 1 tiếng cảm thấy không đủ, 2 tiếng cũng không vừa, mà 3 tiếng cũng vẫn còn thiếu. Các bạn muốn thiền 24/24. Nhưng mà trình độ quân bình từ thể xác tới tâm linh nó phải phát triển đồng đều, các bạn mới ngồi lâu được. Thể xác tới tâm linh và luồng trung tâm điển quang bộ đầu đó được hút lên và hòa cảm với cả cả không vũ trụ, các bạn mới ổn định thăng hoa trong cái thức thiền giác của các bạn. Lúc đó các bạn thấy rằng mở mắt cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Lúc đó các bạn mới thấy rõ sự toàn thiện của Thượng Đế, sự toàn thiện của Ngài là việc vô cùng tầm, không giờ ngừng nghỉ. Rồi chúng ta mới thấy cái chuyện lười biến trì trệ, mê chấp của chính chúng ta không khai triển. Tâm tôi tự ai ngu muội của chính chúng ta chưa có đạo phạt, chưa chịu lấy búa tạ mà đã đập nát nó, thì làm sao chúng ta tin? Chúng ta phải đứng lên, đập vỡ vách tường tự ái, bước hẳn tới con đường sáng suốt vô định đó, để tin đó, để học hỏi được. Biết bao nhiêu sự siêu diệu vô cùng ở bên trên, tất cả các linh danh đã và đang tiến qua, sự siêu văn minh đó, vô cùng cởi mở và sáng suốt, đầy đủ chứ không phải chỉ thôi. Cho ngồi nhắm mắt đó là một người ngu hay đã và đang học rất nhiều, học phần thanh điển chứ không theo sự động loạn của thể xác, mà theo sự thanh cao du dương hòa ái tư thân khai triển từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi. Hai chữ từ bi nói rất dễ trong đôi môi của chúng ta, nhưng mà từ bi không phải vậy. Chúng ta đã từ bỏ được cái tự ái của chúng ta chưa? Chúng ta đã từ bỏ sự bi ai của chính trong tâm tâm của chúng ta, tủi nhục của chúng ta chưa? chúng ta đã lập hạnh hy sinh cao cả chưa? Mà nói chuyện từ bi, đó nói thì rất dễ, nhưng mà làm là rất khó. Cái của các bạn đang có kêu các bạn bỏ, tôi nhắc các triệu lần mà nhiều khi các bạn không chịu bỏ, vẫn ôm lên, vẫn giữ lên nó, giữ trong tâm thức eo hẹp cố chấp. Làm sao các bạn tiến được? Tôi không sát, tôi không gần các bạn, nhưng mà phần thanh điển lúc nào cũng gặp các bạn. Thấy những sự nghịch mạng, thấy những sự trì trệ của các bạn rồi, các bạn lại đổ lỗi cho vui vui. Rồi các bạn chán nản vui vui. Đó là các bạn đi xuống đó các bạn. Đó là hạ từng công tác và không tiến nữa, không tiến điển nữa. Và ai phạt các bạn thì các bạn phạt các bạn mà thôi. Các bạn đưa tâm thức tâm tâm tối đến che lại sự sáng suốt của các bạn. Nếu các bạn vun bồi và mở sự sáng suốt thì sự tâm tối sẽ đi. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng rằng đêm nay là đêm tối, mà tôi bấm nút bật đèn điện lên thì bấm tối phải tàn. Thì tôi phải vun bồi, phải giữ lấy cái ánh sáng đó, tôi mới tiến qua được. Nếu chúng ta không vun bồi và không giữ lấy ánh sáng đó, làm sao chúng ta tiến qua được? Cho nên chúng tôi đi khắp thế giới và được học hỏi rất nhiều từ sự tâm tối này tới sự tâm tối kia, và chúng tôi được tháo mở những sự tâm tối đó trong tâm thức của chúng tôi. Người học trước tiên chính chúng tôi đã học. Còn ngoài ra các bạn học thì các bạn cố gắng giữ lại. Tôi nói đây không phải lệ thuộc, các bạn không phải là người lệ thuộc của tôi, nhưng mà các bạn là bạn của tôi, các bạn là thầy của tôi. Tôi luôn luôn nhớ các bạn và xem cử chỉ hành động của các bạn để theo dõi các bạn. Sự tiến triển của các bạn là một phẩm sách để cho tôi đọc. Tôi đã đọc rất nhiều kinh vô tự nơi các bạn, và những gì tôi nói đây cũng là từ các bạn mà ban cho chúng tôi. Chúng tôi mới nói ra và phân tích cho các bạn thấy rõ ràng. Chúng ta cần tu, cần tu, chứ không có ai tu dùng cho chúng ta. Chúng ta phải tự tu, tự tiến. Cho nên cái cơ tiến hóa của cả cả không vũ trụ đã cho chúng ta thấy. Có phong ba bão tố, có kích động phản động của tinh đạo. Chúng ta mới thấy rõ rằng trời thật sự là đại từ bi. Nếu Ngài không đại từ bi thì làm sao ban thanh khí điểm cho chúng ta được hưởng ở ngày hôm nay. Cho chúng ta có âm thanh để thức tâm, cho chúng ta có hành động để thức tâm, cho chúng ta có giây phút cảm xúc để thức tâm, và cho chúng ta vô biên thương nhớ Ngài. Nguồn cội chân lý là tròn đĩa, không dư không thiếu, thì chúng ta phải học. Chúng ta còn méo mó, chưa ngay ngắn thì chúng ta phải học và khai triển sự tròn đĩa tâm thức đó để chúng ta thấy rõ chân lý là. Chứ các bạn tu thiền đây không phải là chơi đâu. Càng ngày các bạn càng học thêm, càng đụng chạm là càng học thêm. Càng học thêm thì càng thấy rằng thương yêu tôi, vì thấy tôi đã bị đụng chạm nhiều bởi các bạn. Chính các bạn đã từng chà đạp tôi, và tôi cũng vẫn học nhận và học nơi sự chà đạp đó, và chịu đựng đó để tôi học một phần dũng thôi. Tôi không dám nói rằng học toàn diện của phần dũng, và tôi muốn sử dụng khả năng của sẵn có của chính tôi có thể chịu đựng được không. Với tuổi quá lục tuần nhưng vẫn học nhận học hòa của các năng trong chu trực thiên hoàng. Cho nên chúng ta có duyên là có cơ hội truyền cảm bằng âm thanh ghi chép để mọi nơi đồng thính, đồng nghe, đồng học là cái điều cao quý. Chúng ta giữ lấy để phân tích và thấy rõ tánh tình tâm tối, thấy rõ sự công cao ngạo mạn, thấy rõ sự ngu muội của chính mình, và chúng ta sẽ đứng lên và bỏ phá tan cái vách tường tự ai chặn đường tiến qua của chính chúng ta. Chúng ta thấy rằng ở đâu cũng là hạnh phúc. Chúng ta đang ở trong chỗ hạnh phúc mà cứ than thở hoài. Các bạn đã có sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. khi các bạn là người có hạnh phúc rồi, tại sao các bạn không giữ lấy hạnh phúc để đi? Mà mọi cá nhân phải giữ lấy hạnh phúc để đi, chứ không tưởng rằng các bạn làm cái gì cho họ rồi họ hưởng. Nếu họ không có tiếng, không học, không hành, không bao giờ họ đi. Nhưng mà cái quy luật trong thể xác của họ là bắt buộc họ phải chấp nhận và học hành. Cho nên sự tiến hóa cả cả không vũ trụ khắp năm châu chúng tôi đã đi đến. Chúng tôi thấy từ giống dân này cho tới giống dân nọ. Tại sao họ phải chịu tham khổ? Đưa Thượng Đế đã làm gì cho họ đây? Những người chịu tham khổ đó là sự phức tạp không có nhiều hơn những người vắng. Và tại sao họ khổ như thế đó và họ chấp nhận? Họ vui, họ sống cả một cuộc đời. Vì nghiệp họ không nặng hơn những người văn minh. Những người nói rằng học giả giỏi sướng hơn. Nhưng mà những người kia lại họ sống cách đơn giản thuần túy hơn. Cho nên có luật công bằng. Những người biết nhiều phải gánh vác nhiều. Họ phải tạo sự động loạn nhiều cho chính họ. Còn những người hiểu ít thì làm ít, nhưng mà làm lực cũng phải chuyên qua. Cho nên luật công bằng có, chứ không phải không có luật công bằng. Các bạn đừng tưởng rằng không có luật công bằng. Và trách Thượng Đế đó là điều sai lầm. Các bạn nên trách bạn hơn. Rồi các bạn trở về với luật quân bình của các bạn thấy sự công bằng, rước nghiệp và tạo nghiệp. Còn người kia chả có nghiệp. Họ sướng như chúng ta. Cho nên chúng ta dòm, chúng ta thấy phước quả rõ ràng, trước thanh rõ ràng. Cho nên trong cái cuộc hành trình thuyết giảng của chúng tôi học không ít. Mọi nơi mọi giới đã cho chúng tôi một bài học, cho chúng tôi những cảm nghĩ sâu rộng, hiểu biết thêm, ổn định thêm trong tâm thức của chúng tôi. Cho nên mà hôm nay chúng ta lại có ngày chung thiền mỗi chủ nhật, thì đây các bạn cũng được nghe những gì tôi đã báo cáo cùng các bạn với cuộc hành trình của chính tôi. Ước mong các bạn tiếp tục trên con đường tự giác của các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con sinh ra cái nghiệp thân của con quá nặng nên truyền miên đau lắm. Từ ngày con biết được con cảm thấy chết rồi. Và thầy đã thương con, ban cho con một ăn quá đáng lao. Nhưng trong cái cơ thể đau yếu của con làm cho con tu tiện rất khó khăn, con cảm thấy buồn.
Cái nghiệp thân là một cơ hội để đánh thức phần hồn. Cái nghiệp thân là một cơ hội để thấy rõ những roi vọt thương yêu của đấng cha trời, để cho mình có cơ hội thức tâm trở về với chính mình. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay chỉ có cơ hội tu thì thấy rằng trở về với chính mình. Cuộc đời nó đã lôi cuốn rất nhiều, nó đã vầy xéo rất nhiều, nó chà đạp rất nhiều rồi, không có cái ngày nào mà hưởng hạnh phúc đâu. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái ngày hạnh phúc là đâu? Ngày hạnh phúc là tu. Thật sự hạnh phúc là tu. Cái tâm hướng thiện, tâm biết, biết về phần hồn, biết về đấng cha trời, biết về vạn linh, biết huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang trên hành trình tu học, cũng là mong được sớm giải nghiệp. Thì phải lo trì niệm danh Phật để giải nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm chừng nào thì sớm ngộ được thuốc quý để độ thân. Chứ đừng cằn nhằn, ui chú cha tôi tu sao tôi bệnh này bệnh kia bệnh nọ, nó còn bệnh nữa. Bệnh nó từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ tôi nhẹ là tôi không được, tôi không bị đi xin ăn, tôi không bị người ta đánh bằng roi, đạp bằng chính. Nhưng mà nghiệp thân tôi bệnh đây cũng là tôi đã mang cái nghiệp sát tại trần, thì bây giờ nó làm cho tôi đau cũng vừa rồi. Tôi phải nhịn nhục. Nhờ cái đau này tôi mới xây dựng cái đức nhịn nhục. Mà càng xây dựng đức nhịn nhục rồi tôi mới nhớ đấng từ từ bi, tôi mới nhớ quan Thế Âm Bồ Tát đã nhịn nhục và thương yêu tất cả mọi người, ngày nay ngài mới thành Phật hạnh lý sinh cao độ. Thì bây giờ tôi phải nhịn nhục và chấp nhận những sự đau đớn này, thì tự nhiên mọi sự nó sẽ êm xuôi và nó sẽ hướng tới với cái chiều thanh tịnh sáng suốt. Lúc đó y sư nó sẽ chữa trị cho bệnh chị. Cho người bệnh mà than ván hoài thì cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó không đến với chúng ta.
Con nhiều khi con cũng thấy con vô mùi vậy. Con cứ nghĩ con đau yếu, con hành thiền, con đến đâu
không,
con sợ con có đi đến nơi đến chốn, rồi con cảm thấy buồn nhiều.
Bây giờ cứ lo niệm Phật.
Yeah.
Mình có pháp rồi.
Yeah.
Có pháp tu rồi, có tâm niệm rồi.
Yeah.
Cái quan trọng là tâm niệm. Mà ngày nay mình được cái tâm niệm cao tâm nữa chứ không phải cao tay.
Yeah.
Người ta niệm rớt vào tay mình, rớt vào tâm mình, chỉ chờ mình thực hành thôi.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Thì giải nghiệp tâm.
Yeah.
Chỉ lành bệnh.
Yeah.
Lo niệm Phật.
Yeah.
Tôi nói thiệt thật vậy.
Yeah.
Thì mọi sự nó sẽ êm xuôi và nó về trên sẽ chuyển những lùi điểm sáng suốt để hỗ trợ cho.
Yeah.
Yeah. Kính thưa Thầy, trong Kinh A-di-đà có nói đến thất trùng ra võng. Thất trùng ra võng là 7 lớp gân trong người. 7 lớp gân đó là 7 lớp gân điển hay là có luôn 7 lớp gân bằng da bằng thịt?
Lớp gân điển. Lớp gân điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện của con. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa, chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy gần cây đâu. Nó là phóng xa lắm. Con đường đi trật tự chằng chịt như vậy mà trăm.
Dạ kính thưa Thầy, công dụng của 7 lớp gân nó là như thế nào?
Thất từng lá võng đó là nó hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này, cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điển. Nó cũng là la võng vậy. Mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ hết. Nó hỗ trợ cho cái cơ thể, cái tiểu thiên địa được an trụ trong quân đội.
Mà hành giả phải khai thông cái 7 lớp gân đó là mới được đi tới sự sống suốt.
Do cái pháp luân thường chuyển nên khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi, tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển. Mới thấy cái pháp luân thường
chuyển. 7 lớp gân đó có bị ngăn nghẹt không? Mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển? Để
phải ngăn nghẹt. Bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó. Từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh. Và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điển bị tắc nghẽn cho nên nó mới sân si giận hận. Nó không có sân si giận hận thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển đó, không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hận, dễ bực tức lắm.
Kính thưa Thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị giật. Như vậy là có phải là...
Đó, là đó là nó đi vô trong con đường đó. Nó đi vô con đường đó. Nó giật cả đầu cả mình rồi này kia cái nọ sau luôn. Nó xuất ra điều rồi nó thừa tiếp với bên trên thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó thấy rõ đường rồi.
Vậy con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn.
Nó sẽ mở, hay nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Dù ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn gì là không có méo, không có xê xích qua lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được thất trùng ra võng là được cái gì thôi?
Khai thông đến rất đừng nói là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi, bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi, đúc đơn nhân thượng đế được rồi.
Cảm ơn thầy. Tiếp sau đây có bạn đạo nào có câu hỏi thì xin mời.
Nhưng thầy như có người đó cũng nói cái con
Nói bậy nói bạ hả? Có người ta theo chứ sao là không có người ta theo. Theo một thời gian rồi người ta mới xuống, người ta cũng là cũng dễ bùa cứu đời rồi vậy. Có người ta theo.
Chị em đi nghỉ hết rồi thầy. Hai người em đi đây nghỉ cũng vậy đó.
Nhập đồng.
Đồng khác rồi đó, đi chắc như vậy rồi.
Dạ. Người ta theo.
Người ta nhà, nó nhà tôi cũng có chảnh, có mở cửa nói gì tụi tụi bà tôi cũng đi, nó không có đi, dựng lạnh rồi.
Thôi, cái đó là cái chuyện của người ta, duyên nghiệp của người ta. Cho nên chúng ta tu về điển giới khác hơn, và tu về cái lý ở đời. Lý ở đời thì nó học hay về con đường nhân đạo thôi. Còn cái con đường nó khác lắm. Nó về điển giới toàn thân, toàn vía, toàn hồn. Phải phát đại nguyện xuất ra trở về, không còn chờ đợi thì giờ trì trệ ở đây. Sau này nó xảy ra nhiều chuyện khó giải quyết, lý đời không giải quyết, chỉ có điển giới mới giải quyết. Cho nên những người vô vi là những người phải hết sức, hết tâm mình thực hiện chức kỳ được để cứu cái kỳ hoạn nạn sắp tới, chứ không phải những người tu này mà chơi thôi. Cơ bản các bạn được thay đổi, trí các bạn thay đổi, các bạn cảm thấy luồng điển là vô cùng, lúc đó các bạn rõ thiên cơ. Cho bây giờ nói thiên cơ cũng nghe mờ mờ ảo ảo, không phải được. Ráng tu đi mới thấy rõ thiên cơ. Cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ có. Và chúng ta có tâm, có mục đích để giải quyết, là một cuộc cách mạng của tâm linh để tiến tới vô cùng, thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ trong vinh quang và sung sướng.
Kính thưa thầy, đường lối tự tu tự tiến của vô vi có lợi ích gì?
Rất là lợi ích. Nếu mình không bằng lòng tu sửa chính mình từ khối điện năng của càn khôn vũ trụ hình thành, mà mình không trở về với căn bản thanh tịnh sáng suốt đi lên, thì mình đâu có làm được cái việc hữu ích cho chính mình và cho quần chúng, gia đình, xã hội. Người có trật tự không tham lam, nói một là một, hai là hai, dứt khoát mới ảnh hưởng được cái tiếp tục. Mà điện năng càng dồi dào thì càng vững mạnh trong thực hành và dễ tha thứ hơn. Thay vì mình tranh chấp hơn thua, tại sao tranh chấp hơn thua? Luồng điển bị kẹt trong gan, gan, tim, thận, ba luồng điển không điều hòa mới gây lộ. Ba luồng điển điều hòa chỉ thầm kinh tu tiên khai mở sáng suốt, nhắm mắt thấy sáng, khỏe mạnh, an vui, cũng trong thực hành mà thôi.
Thưa thầy, tại sao tu là giải thoát? Tu là giải thoát, tu là tu bổ sửa chữa, thì nó mới có cái cơ tình thăng hoa, tiến hoa đi lên. Còn nếu mà chúng ta buông tha và không tu bổ sửa chữa, thì chúng ta bị kẹt. Bởi vì, bởi ngoại cảnh. Mà cái khối đó tốt thì chúng ta được thăng hoa, mà khối đó xấu thì chúng ta bị lôi cuốn bởi. Cho nên chúng ta phải tự chủ lập lại trật tự mới được. Mà khi lập lại trật tự thì tự nhiên đương nhiên nó phải nghe và nó phát triển.
Làm người biết được nên rời nó đi. Trong ta tâm lực đáng ghi vào, thiên tâm địa thế chuyện không ngân, người tu biết được thì đều lành. Nam mô thiên lực từng phút với từng giây, tình đời giả tạm vô mây chuyện hoài, xem người biết họ vẫn còn say. Ai mà xa lụy tự đài lấy thân, mỗi người rằng có một phần. Sanh thì có diệt, con ơi mau sửa tâm con đã sai lầm. Trở về nội thức, đường đi tự tâm mọi người đều phải giữ thi. Ước mong cha trời chuyển hóa, tâm con thức giác sống tòng thiên thơ. Cảnh đời như thể giấc mơ, một mình bơ vơ nay thương mai ghét. Tình dục tao nhiều đau khổ, con ơi thức tỉnh mau mau hướng về thanh nhẹ muôn bề. Điện thanh hòa cảm minh trí thiên lành, trời ban cao tầng sức ra học hỏi chân lý luận bàn cao hiểu biết bao. Ngữ trong tiềm thức chàng ngàn như nhau, dâm là ác đường đối đầu thương đau. Biết đâu nẻo sáng để mình nương tựa, mở đường đi sửa mình ăn năn sám hối. Quà học nhân ngày mai lại hoài tình cha trên trời. Kiếp này ngắn tạm cuộc đời, học xong tâm can tự rồi tự thức. Tình thương đạo đức mở mặt khai tâm, con yêu người khác chân thành tha thiết. Sao không tự thức gian hòa tình thương, để mở đường vạn linh kết hợp. Giúp con thức tâm tiến hóa dẹp đi bỏ tham lam.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chỉ là cõi tạm mà thôi. Ngày nay mang xác sang tôi, hồn thầy cũng phải dung bồi tình thương. Ước mong còn xét lấy gương, sửa mình tiến hóa mở đường.